Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài học về trách nhiệm liên đới, nhưng trước hết là ca khúc Dù không biết ngày mai sẽ thế nào qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Chân trời tiếng đôi thầy nào hay, lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên, ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết mọi điều tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai này, và tôi biết người đi trước ngày tươi sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành, trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn, tại nơi đó mặt trời sẽ không không còn tiếng khóc than đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thâm thiết dân tràn.
Trong an lành
tương lai tôi còn có bao lo buồn, người đi trước tôi. Và
bây giờ là bài học về trách nhiệm liên đới dựa trên sách Giô-suê chương 7 câu 10 đến câu 26. Câu chuyện trong sách Giô-suê chương 7 câu 10 đến câu 26 thường khiến cho một số người thắc mắc. Chuyện một mình A-can vi phạm cấm lệnh của Chúa đã khiến Đức Chúa Trời nổi giận trừng phạt, đến nỗi vì tội một người, mặc cả đạo binh của tuyển dân thất trận trước thành A-hi nhỏ bé. 36 chiến sĩ mạng vong, nhưng hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa là tinh thần của cả tuyển dân suy sụp, có thể đi đến chỗ tan rã, đe dọa sự sống còn của hơn 2 triệu người. Xin tóm tắt câu chuyện ghi trong sách Giô-suê chương 6 và chương 7 như sau. Khởi sự chinh phục Canaan, Chúa truyền lệnh cho Giô-suê chiếm thành Jericho bằng một chiến thuật lạ lùng chưa từng có trong quân sử của bất cứ nước nào. 7 thầy tế lễ cầm kèn đi trước hòm giao ước, toàn thể quân lính đi theo. Mỗi ngày, họ đi vòng quanh thành Jericho một lần. Đến ngày thứ 7, họ phải đi 7 vòng, và lần cuối sẽ thổi kèn lên, vách thành sập xuống, quân Israel chỉ việc xông vào chiếm thành. Tuy nhiên, Chúa ra cấm lệnh là phải tiêu diệt tất cả người cũng như súc vật và mọi hóa tài. Tất nhiên, chỉ có gia đình Rahab là người đã giúp đỡ các thám tử Israel được cứu sống. Giô-suê đã căn dặn kỹ lưỡng, hãy cẩn thận về vật các ngươi phú dâng đặng diệt đi, vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại quân Israel đáng bị diệt và gieo sự loạn lạc vào trong đó. Đó là Giô-suê chương 6 câu 18. Tất cả mọi người đều biết cấm lệnh này và cũng đều biết rằng phải tuyệt đối tuân giữ, vì vi phạm sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng cho toàn thể tuyển dân, gây cho trại quân Israel đáng bị diệt và gieo sự loạn lạc vào đó. Tuy nhiên, có một người đã vi phạm lệnh cấm đó là A-can thuộc chi tộc Giu-đa mà không ai ngờ. Đại tướng Giô-suê cứ tiếp tục chiến dịch hành quân, cho người đi do thám mục tiêu kế tiếp là thành A-hi. Sau chiến thắng lẫy lừng tại Jericho, tinh thần tuyển dân rất phấn chấn. Toán quân thám thính trở về báo cáo rằng đem đại quân đánh thành A-hi là hoàn toàn không cần thiết, vì thành quá nhỏ, lại ít quân, cho nên Giô-suê chỉ cử khoảng 3.000 lính bộ đi chiếm thành. Nhưng thật không ngờ, khi quân Ai kéo ra nghênh chiến, thì 3.000 quân Israel vỡ chạy, để lại 36 chiến sĩ bị giết trên chiến trường. Thất bại này làm rúng động tinh thần tuyển dân, không phải vì số thương vong, nhưng vì ảnh hưởng đến toàn thể chiến dịch. Khi các dân tộc trong vùng hay tin quân Israel thất trận trước thành Ai nhỏ bé, chúng sẽ không còn sợ sức mạnh của Israel nữa, và như vậy, cuộc chiến tranh chiếm xứ sẽ gay go hơn nhiều. Về phương diện chiến thuật, các dân tộc kia nhiều kinh nghiệm trận mạc, vì họ tranh chiến nhau luôn, lại ở trong các thành kiên cố có tường lũy bao quanh, trong khi đạo quân Israel ở ngoài đồng trống lại không quen chiến trận. Tất cả những thực tại đó đã ảnh hưởng đến tinh thần đại tướng Giô-suê. Tuy nhiên, đồng thời, ông cũng là người lãnh đạo tinh thần, ông cảm nhận có một điều nghiêm trọng hơn đã xảy ra mà ông không biết. Kinh Thánh kỹ thuật như sau. Giô-suê bèn xé áo mình, rồi người và các trưởng lão Israel sấp mặt xuống đất trước hòm của Chúa Hằng Hữu cho đến chiều tối và vãi bụi đất trên đầu mình. Giô-suê kêu cầu Chúa, ăn năn và dốc đổ hoàn cảnh tuyển dân trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời đã trả lời cho Giô-suê biết sự thật. Chúng ta lưu ý điều Chúa phán với Giô-suê vì có hàm chứa những điểm then chốt trong biến cố này. Kinh Thánh ghi, bây giờ Chúa Hằng Hữu phán cùng Giô-suê rằng, hãy đứng dậy, sao ngươi sấp mặt xuống đất như vậy? Israel có phạm tội. Chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho, đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó, làm dối trá và để trong bao mình. Bởi có đó, dân Israel không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù mình, phải quay lưng trước mặt chúng nó, vì Israel đã trở thành kẻ bị rủa xả. Nếu các ngươi không cất khỏi mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa. Đó là theo Giô-suê chương 7, câu 10 đến câu 12. Theo lệnh của Đức Chúa Trời, ngay hôm sau, Giô-suê đã cho mở cuộc điều tra theo cách thức Chúa truyền dạy. Trước hết, chi phái Giu-đa bị chỉ ra, rồi trong các dòng họ của chi tộc Giu-đa thì họ Sê-rách bị chỉ ra, rồi Sáp-đi bị chỉ ra, cuối cùng A-can bị chỉ ra. A-can đã thú nhận và khai ra mọi việc đã làm. Có thể anh ta không cố ý coi thường cấm lệnh, nhưng sức cám dỗ của vật chất quá mạnh. Sau khi bị khám phá, anh ta đã khai rằng: "Tôi thấy có trong của cướp một cái áo choàng Sinea tốt đẹp, 200 siếc lơ bạc và một nén vàng nặng 50 siếc lơ. Tôi tham muốn các vật đó và lấy nó. Kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới." Đó là Giô-suê chương 7 câu 21. Vấn nạn từng được nêu lên đó là: tại sao chỉ vì tội của một người mà Chúa nỡ giết 36 người Israel trong trận đánh thành Ai? Chúng ta cần lưu ý rằng 36 người lính tử thương trong trận đánh thành Ai là chết trong chiến tranh, không phải do Chúa trừng phạt. Tuy nhiên, việc Israel thất trận là vì tuyển dân đã vi phạm cấm lệnh của Chúa, thay vì tiêu hủy mọi hóa tài thì lại ăn cắp, giữ lại cho mình. Chúa đã coi tội của một cá nhân như tội của cả tuyển dân, và tính cách liên đới của tất cả các thành viên trong tuyển dân là một thực tại. Chỉ một mình A-can lấy cắp, nhưng Đức Chúa Trời đã nói với Giô-suê rằng Israel có phạm tội. Chúng ta có thể hiểu rằng Chúa coi cả tuyển dân như một đơn vị. Chúa coi cả dòng dõi Abraham là một đơn vị, cũng như trong thời Tân Ước, cả tập thể hội thánh được coi là một thân duy nhất mà Chúa cứu thế là đầu. Mỗi cơ đốc nhân là một chi thể trong thân, có liên quan đến nhau. Do đó bất cứ chi thể nào bị tổn thương là cả thân thể bị ảnh hưởng. Tội lỗi của một mình A-can đã làm cho cả tuyển dân bị rủa xả và thất bại. Vấn nạn có thể nêu lên chính xác hơn khi chúng ta bảo rằng tại sao một mình A-can phạm tội mà Chúa lại giết cả gia đình, như Kinh Thánh ghi như sau: bây giờ Giô-suê và cả Israel bắt A-can, con cháu Sê-rách, cùng lấy bạc, áo choàng, nén vàng, con trai, con gái của người, bò, lừa, chiên, trại và mọi vật chi thuộc về người mà dẫn đến trong chúng A-cô. Giô-suê nói: sao ngươi có khuấy rối chúng ta? Chúa hằng hữu chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Israel ném đá người, họ thiêu các người ấy trong lửa và lấy đá lấp chúng nó lại. Hiển nhiên, cả gia đình A-can cũng đều biết cấm lệnh của Chúa, và chắc họ cũng biết việc làm của A-can, nhưng có lẽ cũng biểu đồng tình vì của ăn cắp đã được chôn ở giữa trại nơi A-can ở. Vì vậy, việc họ phải chung số phận với A-can là điều có thể hiểu được trong công lý tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Thái độ của Israel khi thi hành án lệnh này cũng nói lên quyết tâm loại trừ tội lỗi, và mọi thứ dính dấp đến tội lỗi đều phải tẩy trừ. Hình phạt nghiêm khắc này cũng là để làm gương cho những người có khuynh hướng coi thường giới răn của Chúa. Chúng ta cũng có thể so sánh A-can với trường hợp Anania và Sapphira trong thời các sứ đồ. Và đây là một bài học rõ ràng mạnh mẽ hơn hết cho con dân Chúa. Tội lỗi của một thành viên trong hội thánh có thể ảnh hưởng đến toàn thể hội thánh, làm cho cả hội thánh mất phước, và trong nhiều trường hợp, người phạm tội phải ăn năn, phải chịu kỷ luật để hội thánh được phục hồi.